This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, Khôi Nguyên cũng xin trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Phương Nam. Chúng ta bắt đầu chương trình này khi mà ở bên ngoài đó thời tiết đã nóng hơn rất là nhiều rồi. Mà nó không phải nó nóng một ngày, hai ngày, mà chúng ta còn khoảng 2-3 tháng nữa để phải chịu đựng cái nóng này. Và dường như cái nóng này nó cũng phù hợp với cái đề tài của ngày hôm nay, phải phải không thưa cô Phương Nam? Tại vì khi mà nóng đó thì người ta mới gọi rằng là có những cái xung đột. Mà cái đề tài của ngày hôm nay đó là cái cách giải quyết mâu thuẫn cũng như cái cách giải quyết những cuộc xung đột. Thì mời cô Phương Nam trình bày một chút trước khi chúng ta đào sâu vào cái đề tài ngày hôm nay thưa cô Phương Nam.
À vâng, thì Khôi Nguyên nói rất là đúng, thời tiết bên ngoài rất là nóng, nhưng mà cái nóng của Houston cũng là một sự thường tình thế thôi, đúng không? Chúng ta phải đối diện với nó, và mỗi năm thì có những cái chuyện đó là chuyện bình thường, cũng như cái sự mâu thuẫn và xung đột giữa con người với nhau, nó cũng là một cái chuyện thường tình, một chuyện nó phải có, và chuyện nó xảy ra mỗi ngày. Thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình, thì chúng ta lại nói đến cái đề tài này là một cái đề tài nó cũng xưa như trái đất, nhưng mà nó cũng lại rất là căn bản. Tại vì nó là căn bản mấu chốt để chúng ta có thể đối diện với nó và giải quyết những cái gọi là mâu thuẫn và xung đột trong đời sống nói chung và trong gia đình nói riêng. Thì chúng ta trước hết chúng ta hãy nhìn vào định nghĩa của cái sự mâu thuẫn và xung đột là gì. Mâu thuẫn là hình thức nhẹ của xung đột. Thì bây giờ chúng ta thấy mâu thuẫn có nghĩa là những cái sự khác biệt, và xung đột có nghĩa là những sự đối lập. Những sự khác biệt và đối lập nó xảy ra tự nhiên trong tất cả các mối quan hệ. Thì từ cái sự mà khác biệt và đối lập như vậy thì nó sẽ gây ra cái sự tranh chấp, và từ cái tranh chấp đó nó sẽ dẫn đến những sự tranh cãi lớn hơn từ từ. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là nếu chúng ta không tìm cách tránh nó đi hoặc là nhịn nó đi thì nó sẽ build up, nó từ từ nó dồn nén, nó từ từ nó không phải là dồn nén không mà nó từ từ nó lớn dần. Nó cũng giống như là một cái ly nước mà từ từ nó đầy lên, thì đến một lúc nào đó một cái giọt nước cuối cùng nó sẽ làm cho ly nước bị tràn đi. Thì chúng ta thấy đó là cái điều rất là quan trọng mà mấu chốt trong những cái xung đột xảy ra trong gia đình. Mà các cụ vẫn thường hay nói là thuận vợ thuận chồng thì tát bề đông cũng cả. Bây giờ làm sao mà chúng ta có thể thuận vợ thuận chồng được? Thì cái đó là một cái câu rất là khó. Chúng ta biết nhưng mà chúng ta làm sao có được? Thì bây giờ chúng ta thấy là trước hết muốn có đối diện với lại cái sự mâu thuẫn xung đột này thì trước hết chúng ta phải nhận ra nó. Tức là khi mà chúng ta có một cái sự tranh cãi nào đó, chúng ta phải nhận ra là có sự mâu thuẫn, có sự xung đột đang xảy ra. Khi chúng ta nhận ra nó, chúng ta không bị nó cuốn hút theo thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết nó. Và khi tìm cách giải quyết nó, chúng ta sẽ, nhiều khi chúng ta có thể tận dụng được cái sự mâu thuẫn và xung đột này một cách có hiệu quả, thì chúng ta sẽ mới đầu nghe thì có vẻ là tránh được, phải không? Tại sao mâu thuẫn xung đột mà lại có thể dùng một cách hiệu quả? Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta tìm cách giải quyết nó thì chúng ta sẽ không có cái mâu thuẫn xung đột đó. Mà nếu chúng ta giải quyết theo cái chiều hướng tích cực thì chúng ta không những là có một cái duy trì được cái sự quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, mà chúng ta lại còn tận dụng được cái sự khác biệt đó để chúng ta có được những cái điều tốt đẹp hơn trong cái liên hệ và trong cái sinh hoạt mỗi ngày.
Nhưng mà cho Khôi Nguyên đặt cái câu hỏi trước hết đó, tại vì lúc nãy cô Phương Nam có nói một câu mà Khôi Nguyên cũng hơi khó hiểu, đó là khi mà có xung đột, khi có mâu thuẫn thì chúng ta không nên né tránh, chúng ta không nên đè nén, mà chúng ta phải đối mặt. Ủa tại sao vậy? Khi mà có xung đột thì chúng ta né tránh nó cũng tốt, mà nó cũng giúp cho cái mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội êm ấm hơn. Hoặc là nếu mà chúng ta né tránh nó thì cũng là tốt, nó cũng giúp cho cái mối quan hệ nó êm ả, nó không có gây xung đột, gây bất hòa. Như vậy tại sao chúng ta phải né tránh nó, hoặc là tại sao chúng ta phải đè nén nó, không được đè nén nó, thưa cô Phương Nam?
Thật ra cái sự mà né tránh và nhịn nó, phải không? Vậy cô Nguyễn nó muốn nói điều đó. Đó là một điều tốt, nhưng mà đó không phải một cái giải quyết tận gốc. Tại vì cái sự mà né nó đi và nhịn nó đi cũng là một điều tốt. Tại vì cũng lại các cụ vẫn nói là
một điều nhịn chín điều lành.
Một điều nhịn chín điều lành. Với lại tìm hiểu nhau 3 tuần, yêu nhau 3 tháng, cãi nhau 3 năm, nhưng mà nhường nhịn nhau thì phải suốt quãng đời còn lại. Đó, thì các cụ nói như vậy thì là nói lên cái đức tính mà nhường nhịn. Nhưng mà cái sự đè nén và nhường nhịn này nó chỉ là một cách để giải quyết, nhưng không phải là giải quyết tận gốc. Là bởi vì nhường nhịn, thứ nhất là đè nén và nhường nhịn sẽ mang đến, nó là một cái cơn ngủ yên tạm thời. Nếu mà chúng ta không giải quyết tận gốc, nó sẽ là một cái sự yên lặng, quên đi trong tạm thời, và nó sẽ ngấm ngầm nằm đó. Một người nếu mà nhịn hoài, thì cái nhịn đó nó sẽ có một cái lúc, nó gọi là tức nước vỡ bờ. Thành ra nhịn là điều tốt, nhưng chưa đủ.
Đúng rồi, chưa đủ, dạ. Hoàn toàn đồng ý.
Tại vì không tìm cách
tính nói,
giải
phải
quyết.
Tìm cách giải quyết
đó.
Nhịn ngay lúc đó thôi, nhưng mà phải là giải quyết được
phải
vấn đề
quyết.
Chứ nếu mà để nó thì nó vẫn sẽ tiếp tục âm ỉ, mà nó build up lên, nó sẽ thành một cái bất hòa. Thưa cô Phương Nam, như vậy đó thì, tại vì nhiều người nói đó, chén đĩa để ở chung trong mâm mà nó còn khua, thì khi mà hai người hoặc là con người giao tiếp với nhau, có mối liên quan với nhau, thì làm sao tránh được cái vấn đề bất đồng, tránh được cái vấn đề mâu thuẫn? Thế thì tại sao chúng ta lại không thể giải quyết được? Tại vì cái vấn đề đó hiển hiện mọi ngày, mọi lúc, mọi nơi, thì tại sao lại có những người không thể giải quyết được bất hòa với nhau, thưa cô Phương Nam?
Là tại vì rất nhiều lý do. Thứ nhất là người ta không nhận ra là người ta đang có cái chuyện mâu thuẫn. Người ta bị cái sự mâu thuẫn và sự tranh chấp đó, nó dẫn người ta đi, mà người ta không biết là người ta đang có sự mâu thuẫn, đang có sự bất hòa và đang có sự xung đột. Người ta bị cái tôi, cái ngã của người ta cuốn hút đi, tranh chấp, giành hơn thua. Người ta không nhìn ra cái sự mâu thuẫn. Thành ra là đó là lý do mà người ta, hồi nãy chúng tôi có nói biết là cái quan trọng nhất đó, là chúng ta phải nhận ra là có nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm cách giải quyết nó. Và hay hơn nữa là chúng ta chuyển nó, dùng tận dụng nó một cách có hiệu quả. Tức là dùng những cái sự mâu thuẫn đó với tính cách tích cực, có nghĩa là xây dựng, dùng sự khác biệt đó để cho cái cuộc đời nó màu sắc hơn. Đó, nó có cái yếu tố cộng hưởng trong cái sự khác biệt đó, thì chúng ta sẽ có cái điều tốt đẹp.
Những cái đó là cô Phương Nam nói, nhiều người cũng lập luận thế này. Tại vì họ nói rằng là cái mâu thuẫn giúp cho con người hiểu rõ nhau hơn, giúp cho con người gắn kết nhau hơn một khi mâu thuẫn được giải quyết.
Đó.
Nên vì thế đó, họ trở thành một người giống như là đối lập. Một số người á, nói gì ra cũng không chịu, nói gì ra cũng cãi, nói gì ra cũng tranh luận hết. Bởi vì họ nghĩ rằng là cái tranh luận nó giúp tốt hơn. Như vậy phải chăng rằng là cái người mà lúc nào cũng đi tranh luận, lúc nào cũng không đồng ý với thực tại, lúc nào cũng cho mình là đúng, lúc nào cũng đi mà gọi rằng xuất hiện mâu thuẫn với tất cả mọi người, thì cái người đó là một người tốt không? Hay là cái đó là cái cách tốt không?
Cái đó nó là như này, chúng ta nói nó có hai khía cạnh, tích cực và tiêu cực. Một người mà suốt ngày tranh luận và giành phần thắng, cái đó điều đó là điều không nên. Nhưng nếu người ta trình bày cái quan điểm đối lập, một cách xây dựng, một cách để cho cái câu chuyện nó và cái kết quả nó tiến triển hơn, thì cái đó là ý một cách tốt đẹp. Đó. Còn nếu mà chúng ta mà cứ nói đối chọi để mà tranh chấp giành phần hơn thua, thì cái đó là hoàn toàn là trái ngược với cái điều mà chúng ta muốn, và nó dẫn đến chiến tranh, và nó dẫn đến tất cả mọi sự xung đột. Thành ra là làm sao mà chúng ta có thể giải quyết và chuyển hóa nó theo cái chiều hướng tốt đẹp, thì cái đó, là
cái đó mới là cái đó mới là cái điểm chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tại vì chúng ta phải tìm cách chuyển hóa những cái mâu thuẫn đó thành những cái lợi điểm trong các mối quan hệ, thì nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ nó thêm bền chặt. Như vậy thì thưa cô Phương Nam, những cái yếu tố nào chúng ta nên xem xét, nên cân nhắc khi mà giải quyết những cái mâu thuẫn trong một mối quan hệ giữa con người với con người?
Thì chúng ta phải cân nhắc, thì chúng ta phải biết là con người có sự khác biệt.
Đúng rồi.
Và chúng ta phải chấp nhận là con người có sự khác biệt, và mỗi một cá nhân là một cá nhân độc lập. Họ hoàn toàn có quyền trên cái ý nghĩ của họ, trên cái hệ thống giá trị của họ, và mỗi người riêng biệt. Chúng ta đừng bao giờ mong và nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn đúng, và chúng ta đừng bao giờ mong và nghĩ rằng người kia phải làm theo ý của chúng ta. Đó, cái đó là cái điểm mà quan trọng nhất, thì nó sẽ giải quyết được cái sự mâu thuẫn và xung đột.
Dạ vâng, nếu như vậy đó, thì khi mà, tại vì như cô nói đó, là ai cũng có một cái quan điểm của mình, và họ luôn cho cái quan điểm của mình là đúng, và chúng ta cũng không thể nào thay đổi quan điểm của người đối diện. Như vậy làm thế nào để chúng ta giải quyết mâu thuẫn khi mà ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng cho mình rằng là cái quan điểm của mình là trên quan điểm của người ta?
Thì bây giờ chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ phân tích, và chúng ta sẽ nhìn thấy nó rõ, rất là rõ, rõ như ban ngày.
Dạ
rõ
vâng.
Như nhìn chỉ tay trong lòng bàn tay. Thì như nãy chúng ta nói đó, là chúng ta phải có cái yếu tố khách quan, và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng trên là mỗi người là một cá nhân độc lập, không ai giống một ai, và không ai là đúng, không ai là sai. Bởi vì người ta sẽ có cái giá trị, bức thang giá trị của riêng người ta nói trên cái quan niệm của người ta, và mình suy nghĩ theo quan niệm của mình, và mỗi người là cá nhân khác nhau. Không ai là đúng hoàn toàn 100%, không ai là sai hoàn toàn 100%, và người nào cũng là đúng theo cái phương diện chủ quan của chính họ, và sẽ là sai theo cái phương diện chủ quan của người kia. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta nói đến cái sự khách quan. Thì khi mà chúng ta đừng có nghĩ mình là đúng, và đừng bắt người ta làm theo ý mình, thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được xung đột. Chúng ta đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người, thấy ý người ta khác mình, thì chúng ta thử đặt mình vào trong hoàn cảnh người ta, thử tưởng tượng và nghe xem tại sao người ta nghĩ như thế, tại sao người ta nói như thế. Thì khi ta đặt mình vào cái vị trí của người kia để mà hiểu được cái ý của người kia trong cái sự chủ quan của người kia, thì chúng ta sẽ tránh được xung đột. Đó, cái điều đó là điều rất là quan trọng, thì mỗi người đều nghĩ theo. Thành ra đừng có bao giờ bắt người ta phải làm theo ý mình, thì không có xung đột.
Cái này mà giống như những người mà trong chuyên môn họ gọi là nghệ thuật lắng nghe đó, phải không?
Lệ thuật lắng nghe là một cách, là một cách.
Tại vì theo cá nhân Khu Nguyên quan niệm đó, là cái này đó, trước hết đó, khi mà xuất hiện những cái mâu thuẫn hoặc là xung đột, thì người trong cuộc cần phải bình tĩnh. Nếu mà chúng ta phải trước hết giữ bình tĩnh, tại vì lúc đó thế nào, mới đầu nó sẽ là chỉ là tranh chấp, rồi tranh luận xong nó sẽ bùng nổ lên.
Đúng.
Thành ra nếu không bình tĩnh, nó sẽ rất là khó giải quyết. Và cái mấu chốt nữa đó là chúng ta phải lắng nghe cái người kia trước cái đã. Đừng vội trình bày cái quan điểm của mình. Tại vì
mình làm sao bình tĩnh?
Chúng ta
trong lúc đang xung đột, tức là đang nóng như ngày trời mùa hè Houston.
Cái đó thì cũng cần phải cái quá trình tôi luyện trong cuộc sống hàng ngày. Đừng có gọi rằng là cái thể hiện cái quan điểm mình. Tại vì nếu mà ai cũng thể hiện quan điểm của mình như vậy thì ai lắng nghe?
Đúng.
Thì trước hết là mình phải phải tự tự luyện cho mình trước cái bình tĩnh.
Bình tĩnh là quan trọng nhất. Uh-huh. Tại bình tĩnh mới lắng nghe được.
Đúng rồi.
Còn nếu không là chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn. Nghe mà không hiểu muốn nói gì.
Ai đó. Cũng dành nói thì thế
ai cũng
ai
dành
nghe.
Nói. Đúng. Và thành ra là muốn bình tĩnh thì sao? Thì chúng ta phải chọn cái thời điểm nó thích hợp thôi. Khi mà cái cơn hỏa nó đang bốc lên, chúng ta nên nghe.
Né nó đi.
Tránh nó đi. Thí dụ như là hai người đang sừng cồ lên, đang cùng mang trợn má sắp sửa phóng ra những cái tiêu bài thiệt là độc hại đó. Thì chúng ta nên né. Chúng ta nói là thôi, mà cái đó là phải có sự thỏa thuận trước là giữa hai người nó khi nào mà lên cơn hỏa như vậy thì nên time out. Vậy nên né đi. Thôi bây giờ không phải lúc thuận tiện để nói. Thôi chút nữa nói đi. Thì thường thường đó, theo kinh nghiệm của các nhà chuyên môn họ nói đó, cái thời điểm tốt nhất là thời điểm khi cơn hỏa nó vừa hạ xuống. Nhưng đừng để quá lâu. Để quá lâu thì cơn đã nó biến mất tiêu rồi. Thì cái câu chuyện, cái topic nó biến mất. Người ta quên đi. Nhưng mà cái sự quên đó nó không phải là quên vĩnh viễn, mà nó nằm tiềm ẩn trong tiềm thức.
Nó tạm ngủ quên.
Tạm ngủ quên. Thành ra là quan trọng nhất là cái thời điểm nói, là cái thời điểm để có sự bình tĩnh, là cái thời điểm mà đừng có cái cơn hỏa nó đang bốc lên dữ dội. Chúng ta nên tạm delay nó, trì hoãn nó lại. Khi cái cơn hỏa nó tạm ngừng xuống thì hai người cùng bình tĩnh. Hai người cùng là hai con người nói với nhau. Còn nếu không nó chỉ là hai cái đầu điên nói với nhau. Đó. Thành ra là chúng ta nên chờ một chút xíu. Thường thường là vài tiếng đồng hồ. Trong ngày, thí dụ đến một lát nữa. Hoặc là đến chiều tối. Thì nói chứ không nên là bỏ quên hẳn. Như này chúng ta có nói đến.
Tại vì nhớ, quý vị nhớ cái câu của ông bà mình nói đó, là giận mất khôn.
Đúng.
Thành ra đó là lúc đó chúng ta nên gọi là tạm hoãn lại để cho lúc đó mình bình tĩnh lại. Mà một cái ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên nữa thôi, đó là chúng ta nên đặt cái sự quan tâm, cái tình cảm, tình yêu thương, tức là thí dụ đối với đồng nghiệp với nhau thì chúng ta cũng có những cái tình cảm của đồng nghiệp, hoặc là đối với những người thân trong gia đình đó thì chúng ta cũng nên đặt cái sự quan tâm của mình đối với một người thân. Tại vì khi mà có cái tình cảm ở trong đó đó, nó dễ tha thứ, nó dễ nguôi giận, nó cũng dễ gọi rằng là nhìn nhận hoặc là chấp nhận nhau hơn. Chứ nếu có những người đó giận lên, nóng giận lên cái không thèm nhìn mặt nhau nữa, tao không nhìn mặt mày nữa, không nói chuyện nữa, thành ra nó mất luôn cả cái mối liên kết của những cá nhân trong cái cuộc tranh chấp đó đó cô Phương.
Thành ra cái đó là điều rất quan trọng, là phải bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh thì phải đừng có nói trong cơn hỏa. Thì nói trong cơn hỏa hay nói tầm bậy, hay phát ngôn tầm bậy, và mình không có làm chủ cái lời nói của mình, và cái lời nói của mình nó cũng không có nghĩa là mình nghĩ hẳn như vậy, mà mình hay phóng đại để cho nó hả. Mình hay thêm mắm thêm muối đó. Mình phóng đại, mình dùng những cái từ ngữ mạnh hơn, cái âm thanh to hơn, rồi đó, nó xấu xí hơn để cho nó đã nư lúc đó. Thành ra cái điều quan trọng nhất và nãy Khôi Nguyên có nhắc tới đó là trước khi nghĩ đến cái sự yêu thương, chúng ta phải bình tĩnh trước đã, để không có nói tầm bậy.
Đúng rồi.
Đó. Thành ra cái đó là cái điều quan trọng, là phải bình tĩnh. Rồi bình tĩnh để mà lát nữa nói. Trong cái lúc bình thường, trong cái lúc mà hạ hỏa, chứ đừng để ngủ quên. Tại ngủ quên nó sẽ bùng lại một lúc nào đó trong tương lai.
Yeah. Nhưng mà thưa cô Phương Nam, khi mà cái cuộc tranh luận nó nổ ra đó, một phía một người họ gọi rằng là họ muốn gọi rằng là tạm dừng lại để bình tĩnh, để một cái lúc nào tỉnh táo, lúc nào gọi rằng là calm down lại đó, thì nhắc đến cái vấn đề này. Nhưng mà một người không chịu, họ vẫn tiếp tục tấn công, dùng những cái đòn gọi là hiểm ác để tấn công, để đạt được cái mục tiêu, cái tôi của mình như vậy, thì liệu chăng có tiếp tục để mà ngừng lại, hoặc là tiếp tục nhường nhịn hay không, hay là lúc đó chúng ta nên làm thế nào cho cái người kia bớt cái hỏa của họ lại?
Thì lúc đó có lẽ là mình nên nhịn. Có nghĩa là lúc đó là
vẫn
lúc
tiếp tục nhịn.
Không, lúc đó thôi, lúc đó là lúc nên nhịn, để cho cái cơn hỏa đừng bốc hơn nữa. Tại vì cứ theo cái nguyên tắc là một người đánh vào trong cái bị bông á, thì nó sẽ không có sức phản hồi. Chứ nếu mình nói lại thì một hồi sau cái trái banh đó ở giữa đó, nó sẽ tung qua tương lại một cách mãnh liệt vô cùng.
Tại có những người có cái tật đó, cô Phương Nam có cái tật là giống như rằng là khi mà người ta càng nhịn, càng lớn tới mà cái cường độ nó càng mạnh hơn,
Giống như nhưng mà tới lúc nào đó thôi. Chứ còn người ta sẽ mất cái sự phản hồi.
Tại vì Khôi Nguyên thấy những cái đoạn video clip trên các trang mạng xã hội đó, có mấy cô gái đó, mới đầu hai anh chàng, chắc anh chàng và cô nàng này cũng đang quen nhau rồi, xong gây lộn nhau gì thế nào đó. Anh chàng này càng nhịn, cô này càng lấn tới, và thậm chí còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh chàng này luôn. Thành ra là nhiều khi nhiều người nói là khi mà chúng ta quá nhịn đi đó, thì nó lại là một cái cớ cho người ta bùng phát lên nữa. Tại vì người ta cho rằng là họ đúng, họ nên là họ phải bắt buộc chúng ta thừa nhận cái sai thì họ mới chịu gọi là hạ cái cơn giận đó xuống. Như vậy thì liệu chăng rằng là có nên, hoặc là lúc đó giải quyết như thế nào, thưa cô Phương Lan?
Thứ nhất là mình nên nhịn chút. Xong mà thứ hai mình nên rời bỏ hiện trường. Mình đâu có ngu để mình đứng đó để mình lãnh đạn, đúng không?
Tại vì có những người đó, có nhiều người đó, nhiều khi họ không có control, họ không có kiểm soát được cái cơn nóng của họ. Thành ra là họ chỉ khi nào mà họ đạt đến cái mục tiêu, cái tôi của họ đạt được cái điểm dừng đó, thì họ mới hạ cơn nóng thôi. Những người đó nhiều khi mình nói với họ đó, họ nói tánh tôi vậy á, tánh tôi nóng vậy, chịu thôi. Họ lại ngang nữa, thành ra rất là khó nói chuyện với những người đó.
Những người đó đó, cái lúc mà họ nhào tới họ đánh cái gì đó, thì cái đó là hình thức nhẹ nhất của cái kết quả.
Họ xả ra, họ muốn xả ra.
Đó là nhẹ nhất. Nếu mà mình nói tới nữa, họ có thể xách súng họ bắn mình. họ lấy dao họ chém mình. Thành ra là cái hình thức mà nhịn, tạm nhịn lúc đó, và né tránh cái hoàn cảnh lúc đó, và cần thiết nữa thì rời bỏ cái chỗ đó. Đó, đi ra chỗ khác, hoặc là làm một hành động gì đó để mà né cái đó đi, thì cái người kia có bùng nổ, nhưng mà bùng nổ với hình thức nhẹ nhất mà thôi. Nếu chúng ta làm một cái gì đó phản hồi, nó sẽ bùng nổ vô cùng lớn. Thành ra cái điều đó là cái điều quan trọng, chúng ta nên né. Trong khi
nên né hay là nên im lặng?
Nên né và nên nhịn tạm.
Tại né. Có những người họ im lặng luôn, cái đó mới nguy hiểm.
Nên né mà nên nhịn tạm thời lúc đó. Không nên đối diện, mình phải nhìn địch thủ. Nếu mà địch thủ thuộc loại nghĩa là gọi là gì, thuộc loại mà kinh khủng quá đó, thì mình không, đừng có nên khêu dậy. Mình nghĩ địch thủ có thể xách súng bắn, mình đừng có nên nạp thêm đạn vô, đúng không? Đó, thành ra là cái đó rất là quan trọng, là cái sự bình tĩnh. Nếu người kia mất bình tĩnh thì mình nên là người càng phải nhiều bình tĩnh để cho cái câu chuyện nó có thể giải quyết. Thì cái đó là cái chuyện bình tĩnh nha. Đó, cái chuyện bình tĩnh là cái điều rất là quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Mà cái đề tài ngày hôm nay đó thì nó cũng rất là thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, đó là giải quyết mâu thuẫn. Mỗi một người đều có mâu thuẫn hàng ngày. Mỗi một người đều có cách giải quyết mâu thuẫn theo cách của riêng mình. Thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Tại vì mỗi một người có một cách khác nhau, thì chúng tôi cũng muốn học hỏi, cũng muốn để lắng nghe những cái cách kim quý vị giải quyết mâu thuẫn trong gia đình như thế nào. Thưa cô Phương Nam, thì mâu thuẫn thì mỗi gia đình đều có một cái mâu thuẫn riêng, một cái vấn đề riêng. Như vậy đó, thì nhiều người nói rằng là chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận, ở ngoài nhìn vô không biết đâu. Thành ra là khi mâu thuẫn xảy ra, có nên tìm kiếm sự trợ giúp từ chính những người trong gia đình, hoặc từ chính những người trong cuộc, để họ đưa ra cái cách gọi rằng là giải quyết mâu thuẫn hay không, thưa cô Phương Nam?
Tốt nhất là nếu mình giải quyết được riêng chính mình thì là giải pháp tốt nhất. Là tại vì có người ngoài, một đôi khi trừ những người mà có thẩm quyền mà thôi. Chứ còn đừng nghĩ là những người bạn mình có thể giúp mình.
Nhưng mà thẩm quyền thì nhiều khi nó cũng không có công tâm. Tại vì họ không có khách quan.
Thẩm quyền có nghĩa là, thí dụ như những bác sĩ tâm lý. Rồi những người cố vấn tinh thần, những cha, thầy, những người đó là những người mà tôi nói là thẩm quyền. Chứ còn tất cả những người dù là bạn cũng không nên nói, tại vì nói ra đó, những người bạn đó cũng không có phải người trí công vô tư đó, và nó nhiều khi nó cũng không có giải quyết được, mà nó còn gây ra những cái chuyện mà dây cà ra dây mũ rồi nó tùm lum là hết. Thành ra giữa hai người nếu giải quyết được là tốt nhất, còn nếu không phải là những người có thẩm quyền.
Như vậy thì khi mà cái cuộc mâu thuẫn nó đang diễn ra như vậy đó, thì chúng ta liệu lúc đó chúng ta có nên nói đối phương, hoặc là phân tích cho đối phương thấy cái vấn đề hay không, hay lúc đó không phải lúc để phân tích mà cái lúc đó là nhường nhịn trước, rồi sau đó thì mới đưa cái vấn đề ra để cùng giải quyết, thưa cô Phương Nam?
Thì lúc mà hai bên cùng tỉnh thì chúng ta có thể đưa ra vấn đề
đó. Chứ mà một bên không bình tĩnh thì chúng ta nên
nghĩ. Chưa có sự bình tĩnh thì chưa có cuộc nói chuyện. Bởi vì không có sự bình tĩnh thì không phải là cuộc nói chuyện mà là cuộc tranh chấp. Thành ra chúng ta phải có bình tĩnh trước cái đã. Và cái câu hỏi của Khôi Nguyên đó, nó có liên quan đến cái sự lắng nghe hồi nãy. Đó là khi mà chúng ta bàn tới đó, khi chúng ta đặt ra cái vấn đề đó, thì chúng ta phải có sự lắng nghe. Lắng nghe có nghĩa là gì? Là chúng ta đừng có cãi ngay lúc đó. Chúng ta phải để cho cái người đối diện có cái cơ hội để trình bày cái quan điểm và cái ý nghĩ của người ta. Tại sao người ta nói, người ta hành xử như vậy? Thì khi mà mình nhìn được cái ta, khi người ta nói và hành xử như vậy, thì mình sẽ hiểu hơn và mình sẽ tránh được những cái sự mà tranh cãi. Thế quan trọng nhất là đừng có cãi ngay lập tức, hãy nên để cho người ta có cái cơ hội nói ra và giải thích tại sao người ta nghĩ. Mình không thể nào ở trong cái đầu người ta để mà nghĩ, thành ra người ta phải nói. Và để cho có sự bằng, hai bên có thỏa thuận là hoàn toàn trong lúc người ta nói mình nói, để cho người ta thí dụ như là 10 phút mỗi người 10 phút để trình bày quan điểm của mình, tại sao mình nghĩ vậy, tại sao mình làm vậy, sao mình nói vậy. Mỗi người hoàn toàn 10 phút, người kia đừng có nhảy vào và đừng có cãi. Khi có cái sự cãi thì kiểu như là cái sự bình tĩnh mất. Khi có sự cãi vậy đó thì cái người kia sẽ không có cơ hội để mà trình bày kỹ. Thì phải hoàn toàn bình tĩnh và lắng nghe, tôn trọng cái thời gian người ta đang nói, để mà mình, và mình phải khách quan để mình nghe cái điều người ta đang nói. Chứ mình đừng có nghĩ là mình nghe với cái tâm tư của mình, mà mình hãy nhìn vào, mình nghe với cái đầu người ta đang muốn nói cái gì. Đó, thì cái đó là cái lắng nghe, cái điều đó rất quan trọng.
Nhưng mà thí dụ khi mà hai bên trình bày cái quan điểm của nhau ra, nhưng mà thấy cái sự khác biệt, như vậy thì làm sao để dung hòa, thưa cô Phương Nam?
Thì dung hòa, một cách là dung hòa nếu mà hai người cùng trình bày hết và hai người cùng nhìn thấy hết. Thì dung hòa một là mỗi người nửa nửa, hai là hai người cộng lại ra một cái thứ khác.
Nó khó lắm, tại vì có nhiều cái vấn đề không thể nào dung, không thể nào cộng lại ra nửa nửa, không phải trong lúc không thể, vấn đề không thể nào làm một cộng một bằng hai được. Tại vì có nhiều cái vấn đề mà khi mà đưa ra đó, trình bày ra đó, không ai đồng nhất được cái cách giải quyết cả. Nhưng thì lúc đó liệu chăng có nên nhờ đến một bên thứ ba, có nên để hỏi ý kiến của một bên thứ ba để lấy cái đáp án cho cái vấn đề đó hay không?
Thứ ba đó là ai? Thì hỏi có Nguyên không muốn nhờ thứ ba đó, thì không nên xin nhờ ai, gõ cửa ai?
Cái đó thì thế dụ có thể gõ là một người mẹ. Một người mà cả đôi bên đều gọi là tôn trọng, đều lắng nghe hết. Như vậy thì có giải quyết được vấn đề không? Tại vì có nhiều người đó đã gặp những cái vấn đề không thể giải quyết được. Thí dụ như rằng là nói vấn đề là cho con cái đi, thí dụ về tôn giáo, cha thì muốn theo đạo này, mẹ muốn theo đạo kia, không thể đưa ra quyết định được. Rồi thí dụ như rằng là cái vấn đề mà học hành của con cũng vậy. Rồi nhiều, tại vì rất nhiều những cái vấn đề mà khi mà đôi bên đều thấy mình có lý hết thì giải quyết làm sao?
Thì thật ra nếu mà trường hợp mà hai người cũng không có nghe nhau đó, thì cái đề nghị của Khôn Nguyên là tìm một người mà hai người cùng nể, là để cho cái người đó giữ cho cái cuộc nói chuyện đó nó quân bằng. Giống như khi ra tòa vậy đó, phải có một ông tòa, ông nói, hey, bên này nói, rồi nói, hey, bên kia nói. Đó, thì trong cái khi mà người ta nói một cách bình tĩnh với sự tôn trọng của người thứ ba đó, người ta sẽ trình bày một cách đàng hoàng hơn. Đó, thì cái trường hợp đó thì nên tìm một cái người mà có thẩm quyền đối với hai người này, và hai người này cùng tôn trọng người đó, để hai người này nói ra một cách đàng hoàng. Không có, tại vì hai người khi mà cãi nhau họ không tôn trọng nhau, thành ra họ nói cũng không có rõ ràng nữa. Họ nói chính họ cũng không trình bày rõ ràng, và người kia cũng không muốn nghe một cách rõ ràng nữa. Thành ra trường hợp đó là nó y hệt như là phải đem nhau ra tòa vậy đó. Thì có một người thẩm quyền để giữ cho cuộc nói chuyện nó rõ ràng.
Như vậy thì trong cái trường hợp đó, thưa cô Phương Nam, liệu chăng rằng là một trong hai người có nên, tức là gọi rằng là mình nhường nhịn ngay lúc này, tức là cứ theo cái ý của, thí dụ đi, cứ theo cái ý của anh A đi, rồi thử xem cái kết quả nó có hợp không, thử xem cái kết quả nó có như ý muốn của hai người không. Nếu mà kết quả nó không ra như vậy thì theo ý kiến của anh B, như vậy có hợp lý hơn không?
Cũng được, nếu mà có sự thỏa thuận giữa hai người như vậy.
Như vậy thì phải có một người gọi rằng là phải chịu
năm cảnh sát.
Phải nhìn trước. Phải không? Chứ còn nếu mà hai người đều cho mình là đúng thì rất là khó để giải quyết được vấn đề.
Thì hai người phải ráng nhìn con người kia tại sao đúng vậy, phải không?
Tại vì nhiều khi đó, có những vấn đề ai cũng cho mình đúng.
Thì đó, thì tại vì người ta chủ quan quá. Cái đó là cái lý do mà nói là người ta chủ quan quá đó. Và hồi nãy lúc mà Khôn Nguyên nói nhờ một cái người thứ ba đó, cái người thứ ba đó phải là người trí công vô tư. Người thứ ba đó hay thiên vị lắm. Trong cuộc đời người thứ ba đó hay thiên vị, hay theo một phe. Thì cái đó là không được. Người thứ ba phải hoàn toàn là công tâm. Thì cái đó mới ok. Đó.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa cô Phương Nam, tại vì chúng ta thấy rằng là khi mà tranh chấp với nhau hoặc là tranh luận với nhau đó, thì thường đó, cái lẽ thường đó là thường sử dụng những cái điểm yếu của đối phương để tấn công vào.
Điều đó là điều hoàn toàn không nên. Tại cái đó nó sẽ đưa đến cuộc hỗn chiến.
Nhưng mà thí dụ nếu mà một trong hai người sử dụng, người kia mặc dù không muốn, chỉ chống đỡ thôi, thì lúc đó chúng ta lại nên quay trở lại cái điểm ban đầu, tức là rời khỏi cuộc chiến để tình hình nó lắng dịu rồi sau đó quay trở lại. Nhưng mà khi mà quay trở lại như vậy đó, liệu chăng cái người kia có dịu xuống không, hay là liệu chăng cái người kia có bình tĩnh không, hay là vẫn tiếp tục nhắm vào cái điểm yếu của đối phương? Thí dụ có những ông đã từng ngoại tình nhưng mà sau đó thay đổi, khi mà có chuyện đụng chuyện xảy ra, bà vợ lại cứ lôi cái chuyện cũ đó ra để mà tấn công vào cái điểm yếu của ông chồng.
Cái điều này là điều hoàn toàn không nên, tại vì cái đó là dùng những đòn mà chí độc để mà đâm vào ngay cái điểm yếu, nghĩa là điểm tử huyệt đó. Thành ra là cái đó là hoàn toàn nó không đưa đến đâu cả. Đó, nó sẽ làm cho người kia nổi cơn điên lên. Nếu mà dùng những cái điểm yếu để tấn công thì sẽ làm cho người kia nổi cơn điên lên và sẽ trở thành một cuộc xung đột lớn lao. Thành ra không bao giờ dùng điểm yếu để tấn công, và cũng không bao giờ nên bơi móc những chuyện quá khứ để lôi ra. Là tại vì những cái chuyện mà dùng điểm yếu để tấn công đó, thì rõ ràng là trong một cái cuộc mà mâu thuẫn xung đột này đó, dù là lúc đó là lúc đang bình tĩnh đi chăng nữa, thì nó cũng vẫn như là một cái đám cháy âm ỉ, nó chưa được dập tắt hoàn toàn. Thành ra nếu chúng ta dùng cái điểm yếu để tấn công thì chúng ta lại khơi dậy cái đám cháy đó, nó sẽ bùng lại trở lại. Và khi mà bơi móc những chuyện quá khứ đó, thì đâm ra là cái câu chuyện nó không đưa đến đâu cả, nên ra đâm ra chuyện này nó dây ra chuyện kia. Đó,
thành nó không ra giải là quyết được vấn đề,
nó đâm ra là một mớ hỗn độn, một nó không có thành một cái chủ đề nữa, mà nó là chuyện này nó lôi ra chuyện kia. Chẳng hạn chuyện hôm nay ông này không chịu đi rửa bát, không chịu đi làm vườn, tự nhiên lôi ra ngày xưa ông đi ngoại tình, ông đi này, thì đâm ra nó là cái chủ đề nó lạc mất tiêu. Đó, và nó đâm ra là nó làm cho người ta nổi cơn điên, không có làm được một cái chuyện gì tốt đẹp, mà nó chỉ có làm cái câu chuyện nó trở thành là rối ren, rồi nó sẽ chạm vào những cái vết thương chưa lành, những vết thương cái là dì máu đó, đâm vào nó máu chảy ồng ộc ngay lập tức. Thành ra là không bơi móc chuyện quá khứ, không dùng điểm yếu để tấn công, không nói những lời nói tiêu cực chanh chua đó.
Nhưng mà nói về cái vấn đề điểm yếu, hoặc là tại vì khi mà sống chung với nhau, chúng ta biết đối phương có những cái điều mà đừng nên bao giờ nói ra, tại đụng vô cái chỗ đó là thế nào cũng nổ ra càng lớn hơn. Thành ra là dù cho có phải là một cái của gọi là tranh chấp hay như thế nào, thì cũng đừng nên gọi rằng là sử dụng những cái đòn, cái ký tử như vậy, tại vì nó không giải quyết vấn đề. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Dạ, chào Đức Tý Phương Nam, tôi Linh Tâm đây, chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin chào bác ạ.
Cái sự các quý vị trình bày trên đài đó rất là trí thức, rất là cao kiến nha. Thế nhưng mà thực tế hồi tôi viên Việt Nam đó, tôi thấy những các cái cuộc tranh luận đó là họ chẳng có trình bày ý kiến với cỏ dễ đâu, họ cứ chửi nhau trước hẳn đi. Mà bên nào mà chửi mạnh đó, chửi hăng đó thì là bên đó thắng. Rồi những người chung quanh bàng quang đó, là bố tay gieo họ đó. Đó là cái lối giải quyết bên Việt Nam cái thời Việt Cộng đó, đó là tôi chứng kiến nhiều cái chuyện như vậy đó. Đó là chửi nhau đó, đó không kể là những cái chuyện xô xát mà có thể là đánh lộn lẫn nhau. đó là sự thực tế trên ngoài đời là như vậy đó. Cái thời bên Việt Cộng bên đó là quý vị chỉ có ý kiến vậy thôi.
Vâng.
Những điều lý thuyết các quý vị nói thì rất là hay nhưng mà khó thực hiện lắm.
Vâng, nhưng mà
có thể bây giờ thì thực hiện được nhưng mà hiện tại ở tại đây thực hiện được nhưng Việt Nam khó thực hiện lắm.
Vâng.
Xin cảm ơn.
Vâng, thì cái đó là tại vì người ta chưa có nhìn vào vấn đề, thành ra người ta sống theo bản năng. Tức là người ta chỉ có cãi nhau, đánh nhau theo bản năng của người ta lúc đó. Giận tới đâu thì chửi những lời nặng nề, giận hơn nữa thì chửi nặng hơn nữa, giận hơn nữa thì chửi tới ông bà cha mẹ tổ tiên. Xong mà giận hơn nặng hơn nữa thì lấy dao chém nhau. Đó, xong rồi sau đó người ta lại có thể huề. Đó, thành ra nhưng mà mình đâu có muốn sống như vậy. Là tại vì sao? Những cái lúc mà giận dữ như vậy đó, những cái lúc mà lời chửi nhau không có ai mà quay video lại đó mà đang nghe đó, thì sẽ thấy nó rất là xấu xí, nó rất là nhiều khi nó rất là tục tĩu nữa. Đó, thành ra là mà nhớ một đôi khi đó nó ghim vào trong lòng. Có những bà vợ đó, đến lúc ông chồng chết đi bà vẫn nhớ những cái lời nói của ông chồng mà cái lúc hung dữ mà ông đã đánh bà hoặc là chửi bà như thế nào, bà vẫn nhớ chứ quên đâu. Thành ra những cái lời nói mà gọi là negative đó, đó nó ghim vào trong cái tâm thức của người ta. Và nhưng mà tại vì như nãy ông Linh Tâm nói là ở Việt Nam là như thế, là bởi vì sao? Là như nãy chúng tôi nói là người ta không suy nghĩ gì cả, người ta sống theo bản năng.
Với lại tại vì bây giờ thật ra đó, khi mà chúng tôi cũng không muốn lôi cái vấn đề chính trị vào trong này, nhưng mà dường như khi mà kể từ khi Cộng sản họ tiếp quản miền Nam đó, thì đất nước sống giống như cái kiểu mà mạnh được yếu thua, rồi cái kiểu mà nó đụng chuyện thôi, chỉ cần những cái chuyện rất là đơn giản cũng sẵn sàng chém nhau, hoặc là chỉ cần ngồi trong cái quán nước nhìn nhau một chút cũng lôi nhau ra đánh lộn. Thành ra là cái xã hội nó không còn một cái tình nghĩa gì cả, mà nó chỉ có cái kiểu mạnh được yếu thua, đụng chuyện không có giải quyết, chỉ có bên nào gọi rằng là lớn tiếng hơn, bên nào hung hãn hơn là bên đó giải quyết được vấn đề. Thì không phải là cái cách mà một cái xã hội chúng ta mong muốn để thấy, chúng ta mong muốn nó ôn hòa hơn, tất cả đều dĩ hòa vi quý, tất cả đều giải quyết nó trong cái tình nghiệp, trong cái tình giao tiếp của chúng ta, chứ không phải rằng là đụng chuyện cứ đứng xuống. Là tại vì có những cái quán ăn ở bên Việt Nam đó cô Phương Nam, đâu ngồi ăn mà nghe chửi xấu xả vẫn ăn được, mình đâu có sống được như vậy. Hoặc là cho những cái chuyện rất là đơn giản thôi lại đứng xuống móc dao ra đâm chém nhau đến chết, cái chuyện đó chúng ta không hề mong muốn. Nên là chúng ta cũng mong muốn giải quyết cái vấn đề cho nó một cách êm đẹp và cái mối liên hệ nó tốt hơn, chứ đâu ai muốn mà dứt điểm để gọi là một bên ngã xuống mà một bên chiến thắng đâu.
Vâng. Với lại rõ ràng là nó có ảnh hưởng môi trường rất là nhiều.
Dạ.
Ảnh hưởng môi trường sống rất là nhiều. Khi chúng ta sống trong một cái đời sống mà cơm áo gạo tiền đó còn hỗn loạn, người ta không có bình tâm, người ta suy nghĩ gì cả, thì tất nhiên lúc đó người ta sẽ phản ứng theo bản năng. Người ta không cần suy nghĩ gì hết. Trong khi bao nhiêu áp lực của đời sống nó xảy ra, mà bây giờ còn có những chuyện cãi cọ, thì lúc nó ta đổ cơn điên lên là chuyện quá bình thường. Thật ra không phải là theo cái câu tục ngữ mà các ông bà vẫn nói là phú quý sanh lễ nghĩa. Đó, mọi người có thể nói là ô bây giờ qua bên này rồi thì mọi người mới bày đặt nói chuyện này chuyện kia theo lý thuyết. Không phải là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có một cái đời sống gọi tương đối là bình yên, thì tại sao không chúng ta những cách giải quyết những cái vấn nạn xảy ra thường ngày trong đời sống, mà nếu chúng ta tránh nó được để cho cái cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn thì chúng ta nên nhìn nó. Tại vì thay vì một cái cảnh mà giống như là ông Linh Tâm vừa mới kể đó, thì chúng ta có thể tưởng tượng ra một cái cảnh hỗn loạn mà đánh nhau ở Việt Nam, thì bây giờ ở bên này thì chúng ta không nên để nó xảy ra, và cũng chắc chắn là không nên để nó xảy ra.
Dạ vâng, cảm ơn ông Linh Tâm đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, như từ đầu chúng ta nói đó, là cái vấn đề gọi rằng là bất đồng, cái vấn đề mâu thuẫn là phải có trong cuộc sống. Như vậy thì khi mà giải quyết những cái mâu thuẫn đó đó, cái điều tối quan trọng mà những người quan tâm cần để ý là điều gì, thưa cô Phương Nam?
Cái điều quan trọng nhất là chúng ta đừng có giành phần thắng.
Ủa? khi mà có tranh luận đó thì ai lại không muốn giành phần thắng?
Chúng ta đừng nên giành phần thắng. Nếu chúng ta đặt vấn đề ai thắng ai thua là chúng ta sai. Chúng ta hỏng bét rồi. thì chúng ta sẽ không có giải quyết được cái sự tranh chấp rồi.
Chúng ta đặt câu hỏi tiếp nữa là sau khi thắng chúng ta được cái gì?
Chúng ta thắng được cái gì là một, và chúng ta thắng thì người kia sẽ là bại, người kia sẽ là thua. Mình có muốn làm người kia buồn như vậy hay không?
Tại đó, vì trong cái mối quan hệ gia đình hoặc là đồng nghiệp, nói chung là giữa con người với nhau, thật ra đó thì không ai muốn gọi là chà đạp người khác, hoặc là không ai muốn mình là người thua cuộc. Thành ra là nếu mà chỉ là những người gọi rằng là xa lạ đó thì có thể nhiều người nghĩ rằng là mình phải chiến thắng. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta xét trong cái khía cạnh về gia đình hoặc là về tình người với nhau đó, thì thật ra chẳng ai muốn để mà là một người thất bại, hoặc là chẳng ai muốn chà đạp người khác dưới chân mình để mình là người chiến thắng, thì cái điều đó hình như là không ai muốn cả. Nhưng mà ở đây Khôi Nguyên thấy đó thì có một cái yếu tố đó là khi cái tình cảm ở trong này, tại vì nếu mà chúng ta quan trọng cái tình cảm giữa hai người trong cái cuộc tranh chấp đó thì có thể chúng ta sẽ nhường nhịn hơn một chút, có thể chúng ta sẽ kiên nhẫn hơn một chút, và có thể chúng ta sẽ bao dung hơn một chút, thì nó dễ hơn trong một cái cuộc tranh chấp.
Cũng đúng vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã nghĩ là vợ chồng, thí dụ vợ chồng nhé, gì đó, tuy hai là một, tuy một là hai gì đó, thì người đó là người hôn phối của mình, tại sao mình lại phải làm cho người đó bị thua cuộc, bị là kẻ chiến bại và bị là kẻ nghĩa là bị đau khổ? Tại vì cái người mà bại trận là người đau khổ, người chiến thắng là người sung sướng trong lúc đó. Nhưng mà về đường dài sẽ có những cái lúc họ đau khổ, tại vì họ nghĩ lại cái người kia chứ. Cái người chiến thắng sẽ có một cái lúc về tương lai, họ sẽ là có một cái cảm giác tội nghiệp cái người kia, hoặc cảm giác ăn năn đối với người kia. Nãy cô Nguyên đang nói là trong cái cuộc mà mâu thuẫn này đó, thì chúng ta nên tránh cái gì đó, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta đừng giành phần chiến thắng.
Nếu mà nói như vậy đó, có nhiều ông đó khi mà tranh chấp với nhau hoặc là khi cãi lộn với bà vợ, thôi được rồi, tôi xin lỗi bà, cho bà vui lòng đó, tôi xin lỗi bà được chưa? Như vậy thì có phải là cái
đó không phải là lời xin lỗi, cái đó là lời tuyên án, fighting đó, cái đó là cái lời mà tuyên chiến. Tôi xin lỗi bà được chưa, cái đó là lời tuyên chiến, không phải lời xin lỗi. Cái chữ xin lỗi nó phải có cái ý nghĩa thực sự là xin lỗi, chứ nói trong cái ngôn ngữ đó, người ta nói đó, cái chữ dùng đó nó chưa phải là có ý nghĩa, mà cái nội dung của nó, cái cách trình bày nó, cái âm thanh của nó đó.
Tại vì có nhiều ông đó, khi mà xung đột hoặc là khi mà có mâu thuẫn đó, thường thôi tôi thấy lúc nào tôi cũng lỗi đó, tôi không thể nào tôi cãi lại bà hết, thôi được rồi, lỗi tại tôi, tất cả đều tại tôi, bây giờ tôi xin lỗi bà được chưa, rồi cho như vậy cho nó êm ấm gia đình. Có êm ấm không?
Êm ấm tạm thời lúc đó, nhưng mà sau này nếu mà vẫn cái gì vẫn làm với Trang vậy thì nó sẽ không êm ấm. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. À, chúng tôi đang nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe, xin quý vị tắt hẳn radio, chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello. Hello. Xin tắt hẳn radio đi ạ.
Chào chị Phương Nam, chào cô Nguyên. Tôi tên Mai đó, tôi có một cái ý kiến là mình đang nói thêm cái ý kiến là thắng hay thua thì tôi không có dùng chữ đó, mà cái thứ nhất, cái nhẹ nhàng nhất, tình cảm nhất thì đó là hợp lý và không hợp lý. Rồi cái một cái cao hơn nữa đó là đúng và sai. Rồi tới cuối cùng, nếu mà nặng quá đó thì mới dùng chữ thắng và thua đó. Có ba cái nhẹ nhàng như vậy thì giống như Khôi Nguyên mới nói đó, đó là một cái câu giận lẫy của một người chồng hay người vợ. Khi là người đối phương á, thì có vẻ là nhiều lý lẽ quá thì mình nói như vậy, thì cái đó có vẻ giống như là giận lẫy, thì nó cũng làm tốt cho cái sự tranh chấp. Thì tôi muốn nói ở đây á, nhấn mạnh ở đây đó là cái phần hợp lý hay không. Khi mình nói mỗi người đều có ý kiến, hay là chỉ có hai người thì chúng ta đều có ý kiến để chúng ta xây dựng, hay chúng ta góp ý, hay chúng ta muốn làm một cái việc gì, thì mỗi người đều đưa ra cái ý kiến của mình, và nó đúng trong cái hoàn cảnh đó, đúng trong cái môi trường và đúng cho cái tâm lý cho cả hai người, hoặc cả một gia đình, hoặc cả một cái nhóm đang bàn bạc với nhau. Thì tôi thấy cái người sau cùng và biết suy nghĩ đó thì là tổng hợp những cái ý kiến kia, một cũng được, hoặc là nhiều ý kiến kia, và mình đưa ra một ý kiến hợp lý nhất. Hợp lý nhất là sao? Tức là mình có thể nhu hòa để cho nó hợp lý và hợp tình nữa cho tất cả mọi người. Thì tôi thấy đó là một ý kiến hay nhất. Dạ, xin cảm ơn chị Phương Nam với lại nhà
Phương. Vâng, cảm ơn chị Mai. Thì thật ra cái chữ hợp lý, không hợp lý, đúng hay sai là những cái chữ rất hay, nhưng mà chúng ta là nên dùng cái chữ đó cho cả hai, chứ chúng ta không nên nói là anh nói như vậy là hợp lý, tôi nói như vậy là hợp lý, hay là anh nói vậy là sai, tôi nói vậy là đúng. Tất nhiên là cái đó có sự chủ quan rồi, nhưng mà giống như là nãy nói sự thắng hay không thắng đó, thì nó sẽ đưa đến cái điều đó. Nhưng mà chúng ta chỉ có nhìn vào cái vấn đề là anh nói chuyện đó là hợp theo ý anh, chúng ta phải nghĩ như vậy. Tôi nói cái này là hợp theo ý tôi, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái nhận xét là cái nào như thế nào, cái nào như thế nào, để đưa ra một cái chung để mà hợp ý, hợp lý cho cả hai, đúng. Phải dùng chữ cái đó là chữ hợp lý cho cả hai. Cái chữ hợp lý hay là không hợp lý, sự đúng hay là sai, nó sẽ tùy theo cái mẫu số của nó là cái gì. Nếu mà là hợp lý của tôi thì là không đúng rồi. Hợp lý sai của anh là không đúng rồi. Nhưng mà hợp lý hay là không hợp lý cho cái giải pháp chung cho cả hai, đó. Thì cái đó là điều dùng cái chữ là rất là chính xác cho cả hai. Thành ra cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái sự khách quan của vấn đề, tức là chúng ta tránh cái sự chủ quan anh tôi, mà là sự khách quan cho cả hai. Thành ra cái điều đó là rất là quan trọng, tại vì trong cái sự mâu thuẫn đó, con người bị một cái vấp phải một cái lỗi lầm rất là lớn, đó là cái tôi. Ai cũng có xem cái tôi của mình là lớn, cái tôi của mình là đúng, và ai đụng vào cái tôi vĩ đại của mình thì là người đó chết,
mình bực lại liền
đó. Thành ra cái đó nó là cái điều mà căn bản, rất là căn bản nhất trong tất cả mọi cái quan hệ trong đời sống, là cái tôi. Thành ra nếu mà chúng ta đừng nghĩ đến cái tôi, và chúng ta hãy dáng khách quan và nhìn, dáng tìm hiểu xem cái người kia họ nói vậy là tại sao vậy, họ phải có cái lý do đó. Ngay cả những chuyện về chính trị chẳng hạn, nó sắp sửa có chính trị nè, thì chúng ta là biết sắp sửa bầu cử là chúng ta sẽ thấy sẽ có rất nhiều sự tranh cãi. Ngay trong gia đình tôi cũng vậy, có rất nhiều sự tranh cãi, mà khi mà nhìn vào thì mình thấy rõ ràng là ai cũng có cái lý của người ta,
đúng rồi.
Và cái người này thì cứ công kích người kia bởi vì cái lý của người kia nó không đúng với cái lý của mình. Thành ra thật sự người nào cũng có cái lý của họ khi mà họ nói ra những cái chữ đó. Thành ra là cái điều quan trọng là chúng ta tôn trọng cái ý của người kia, phải dùng có cái chữ là của người kia đó, và cái ý của mình là của mình. Thành ra cái đó nó là cái sự khách quan thì là cái điều quan trọng nhất. Vì trong đời sống cái tôi là cái ngã, là cái tôi là cái điều mà nó làm hủy hoại biết bao nhiêu là cái sự quan hệ.
Nhưng mà khi mà chúng ta tôn trọng cái ý của người kia, nhưng mà người kia không tôn trọng ý của chúng ta, thì chúng ta liệu chăng có cố gắng để thay đổi cái suy nghĩ của người kia để tôn trọng ý kiến của ta hay không?
Không.
Hay là chúng ta vẫn...
Không.
Nếu như vậy thì chúng ta có nên công kích lại không?
Không. Tại vì chúng ta hãy nghĩ đến một điều là chúng ta không bao giờ bắt người đối diện làm theo ý mình được cả. Không bao giờ.
Người vậy nào, thì lúc nào chúng ta cũng là người thua thiệt.
Người nào mà có cái hy vọng, tôi gọi là cái hy vọng hão huyền đó, làm bắt cái người kia làm theo cái ý của mình được đó, đó là một hy vọng rất là hão huyền.
Không, nói như vậy thì cũng đúng hão huyền, nhưng mà
không
dụ
bao
nó,
giờ có được.
Nếu thí dụ nó là tôi hy vọng là cái cách của tôi có thể thay đổi suy nghĩ của người kia, có không?
Nếu mà Khôn Nguyên còn có cái hy vọng đó thì Khôn Nguyên sẽ là người đau khổ.
Đúng rồi, tại không bao giờ được.
Không bao giờ có được hết. Thành ra muốn tránh được đau khổ, chúng ta đừng nên có cái hy vọng hão huyền đó, thì chúng ta sẽ không đau khổ.
Dạ vâng, lúc nãy cô Phương Nam có nói một cái câu đó là khi mà chúng ta có những cái mâu thuẫn đó thì chúng ta đừng bao giờ trở thành người chiến thắng trong cái mâu thuẫn đó.
Không phải là chờ, không bao giờ trở thành người chiến thắng, mà không bao giờ
mong muốn, hy vọng trở thành
người
chiến thắng.
Không bao giờ cái mục tiêu của chúng ta là người chiến thắng.
Như vậy thì khi mà cái mâu thuẫn đó, đó nó có nên xem như là win-win khi mà chúng ta giải quyết được vấn đề không?
Giải quyết như thế nào?
Thì hai bên đều có đưa ra những cái cách giải quyết hợp lý để mà chấp thuận, thì lúc đó cũng là chiến thắng cho cả hai chứ đúng không?
Nhưng mà không phải chiến thắng của mình.
Vậy chứ là vấn đề như thế nào?
Tức là dẫn đến một sự hòa giải.
Nó giải quyết được vấn đề đúng không?
Dạ, dạ. Tức là cả hai bên cùng là đồng ý với điều đó, chứ không phải là theo ý mình mà thôi.
Vậy thì khi mà chúng ta đã nói nhiều về cái vấn đề mà giải quyết những cái mâu thuẫn đó, thì cái hậu của cái vấn đề, khi mà vấn đề đó được giải quyết, cái mâu thuẫn nó được giải quyết rồi, liệu nó có là một bài học trong tương lai hay không? Hay khi vấn đề đã trôi qua là cho nó qua luôn, không bao giờ nhắc lại? Khi mà nếu mà đụng chuyện, đừng bao giờ nhắc lại những cái xung đột trong quá khứ.
Không, thì bao giờ cái chuyện gì rồi khi mà nó dẫn đến cái hồi kết cục á, thì nó cũng phải có một cái kết quả. Thì cái kết cục đó nó sẽ là một cái kết quả mà mình đạt được, để mai mốt mà mình, nếu là chuyện tốt thì mình làm như vậy, nếu là chuyện không tốt thì mình không làm như vậy. Mình phải conclude trong cái cuộc mà mâu thuẫn đó, mình phải có một cái kết luận.
Tại vì có những người đó, có những người khi mà họ, tại vì khi trong một cái cuộc xung đột, khi mà vấn đề được giải quyết đó, có một số người sau này cứ lấy cái chuyện đó ra để nhắc lại cho người kia, đừng bao giờ quên cái bài học của quá khứ. Mà nhiều khi nhắc lại như vậy đó thì người kia lại cảm thấy rằng là ủa sao giống mình giống mình, người có lỗi quá vậy.
Không nên. Cái đó là trở lại cái vấn đề là nhắc lại chuyện quá khứ.
Tức là những cái chuyện nào đó khi mà nó đã được giải quyết rồi thì chúng ta nên xem nó là bài học cho cả hai và rút kinh nghiệm, chứ đừng bao giờ đem ra để nói lại.
Đúng.
Hoặc là đừng bao giờ khơi lại cái quá khứ. Đúng. Khi mà nó cũng không phải là cái vấn đề mà nhiều khi người ta không muốn nghe.
Đúng
không?
Chúng ta nên dùng những cái gì gọi là tốt, gọi là tích cực. Không nên dùng cái gì gọi là vết thương, là sự lỗi lầm. Không bao giờ chúng ta nên nhắc đến điều đó.
Dạ,
tại vì con người vẫn là con người. Người ta vẫn không muốn nhắc đến những cái điểm gọi là không có thành công, không có tốt đẹp, những cái điểm yếu người ta là không muốn nhắc tới đâu.
Dạ vâng. Khi nhắc đến đây đó thì Khôn Nguyên có một cái câu mà nhiều người bây giờ, nhiều người khi ở hải ngoại này ưa nói lắm. Đó là người Mỹ thì nhiều khi họ nói xin lỗi thường xuyên lắm. Nhưng mà Việt Nam mình đó thì hình như rằng cái từ xin lỗi. Cái xin lỗi đó hình như là họ thấy. Tại vì cái quan niệm của người Việt Nam đó, khi mà nói xin lỗi tức là tôi có lỗi, tôi là người cưỡi dưới, tôi không chịu.
Người Việt Nam không có thói quen xin lỗi. Không có thói quen xin lỗi và rất là hà tiện lời xin lỗi. Một người có làm tội tày trời khi người ta không nói gì hết, người ta tỉnh bơ như là chuyện không có, có nghĩa là xin lỗi. Đó. Thí dụ như một ông chồng nha, đi làm đủ mọi thứ chuyện. Thí dụ như là ông đi, ông tùm lum lơ tơ mơ bên ngoài. Xong ông đi về nhà, không nói gì cả. Sinh hoạt bình thường, về nhà cơm đâu dọn ra ăn. Đó, sinh hoạt bình thường, đó là lời xin lỗi rồi. Nếu mà bà vợ muốn nhắc tới là ông phải xin lỗi đi này kia đó, ông sẽ sừng cồ lên, ông bảo sự hiện diện của tôi tại căn nhà này là lời xin lỗi rồi, là cái hiểu ý rồi, tại sao còn bắt tôi phải xin lỗi, bà là con người ngu nhất trên trần đời này. Ông sẽ nói như thế,
lại quên mất cái tôi của chúng ta nữa rồi
đó.
Tại cái tôi lên quá rồi
đó,
nó lại quay trở lại một cái vòng luẩn quẩn. Tức là cái tôi đề cao quá, thành ra là không muốn ai công kích vào cái tôi của tôi.
Và không muốn mình là người làm lỗi. Không muốn nhận mình là người làm lỗi. Mình không nói gì có nghĩa là mình nhận lỗi rồi. Cái đó là cái câu chơi của người Việt Nam. Tôi có rất nhiều người bạn nói ra như thế. Ông chồng về mà cô này có chỉ có mong một cái lời xin lỗi thôi là cô sẽ sung sướng vô cùng. Ông chồng nhất định không nói. Ông chồng còn nói là cái mặt này là mặt không bao giờ nói lời xin lỗi. Cái con người này là cái con người không bao giờ làm điều gì sai. Đó. Thành ra cái đó nó là cái văn hóa người của người Á Đông thời xưa đó là như vậy.
Như vậy đối với một người như vậy thì chắc là chúng ta không nên gọi
không
là
nên dí luận,
không nên cứ chấp nhận cái thực tế.
Mình hiểu. Như nãy tôi có nói là cái chữ xin lỗi đó chỉ là một cái hình thức mà thôi. Tùy theo cái ý của họ là cái ý là xin lỗi hay không. Chứ người ta nói kiểu giống cô Nguyên đó, tôi xin lỗi đó. Như vậy nhưng mà họ đâu có phải xin lỗi đâu. Họ chỉ còn nói hai cái chữ xin lỗi mà thôi.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Nên mời cô có đôi lời để đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
Rồi, đúc kết chương trình ngày hôm nay thì chúng ta thấy sự mâu thuẫn và xung đột là một cái điều rất là xảy ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Mà trong tất cả mọi liên hệ, mà nói riêng là trong liên hệ gia đình, thì chúng ta, cái giải quyết đó thì chúng ta trước hết ta phải nhận ra là chúng ta đang có sự xung đột, đang có sự mâu thuẫn. Và chúng ta trước hết là nên nhịn hoặc là kềm nó đi trong một mức độ, nhưng không phải là nhịn và nén hoàn toàn, mà chúng ta phải tìm cách để giải quyết nó. Và nếu chúng ta khéo léo nữa thì chúng ta sẽ mang được những cái sự mâu thuẫn này để đến một cái kết quả tốt đẹp hơn cho cả hai. Thì chúng ta thấy là cái sự mà cái quan trọng nhất là làm sao chúng ta giải quyết được sự xung đột mà chúng ta đã nói những cái điểm từ nãy đến giờ. Thì một trong những cái bí quyết mà cho cái sự hôn nhân nói riêng có sự thành công là chúng ta nên coi tất cả mọi cái chuyện tai họa, xung đột đó, coi như là những chuyện nhỏ, và không bao giờ biến những chuyện nhỏ thành ra tai họa. Có nghĩa là chúng ta không nên biến những chuyện nhỏ thành ra những cuộc xung đột, mà chúng ta nên biến những cái cuộc xung đột đó thành ra những chuyện nhỏ. Thì cái đó là bí quyết để thành công trong cái cuộc sống của hôn nhân nói riêng, trong tinh thần của chương trình tình yêu và gia đình. Thì chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên chỉ muốn mang lại một đề tài rất là cũ, rất là xưa, nhưng rất là mấu chốt và căn bản trong cái việc kiểm soát sự tranh chấp và xung đột xảy ra trong mái ấm gia đình của chúng ta. Xin thân ái chào tất cả quý vị và thân ái chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mong rằng là chúng ta sẽ tránh đi những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, để cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội thêm mày một tốt đẹp hơn, và muốn cái mối liên hệ với nhau thêm bền chặt. Kính chúc cô và tất cả quý vị một ngày bình an, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.